Phàm nhân tu tiên, chương 2344, trận đồ, gocchuyenaudio.com, nội tâm vạn hoa phu nhân lập tức cả kinh, miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, tiếp đó ngẩng đầu phun ra không trung một cái ấn lớn màu vàng đất, đồng thời hư ảnh cự sư màu đen sau lưng cũng đột nhiên nhấc chân lên đánh ra một chảo mạnh như xé rách bầu trời. Phanh một tiếng thật lớn. Năm đạo trảo ảnh cực lớn vừa tiếp xúc với quầng sáng lập tức phát ra một tiếng trầm đục bị bắn ngược lại rồi tiêu tán đi. Mà đại ấn sau một hồi lắc lư cũng bị quầng sáng tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng kéo đi vài vòng, thoáng chốc như mất đi khống chế mà liên tục quay tròn ở trên không trung. Vầng sáng màu đỏ chẳng hề dừng lại chút nào và tiếp tục lao thẳng xuống người vạn hoa phu nhân. Sắc mặt bà lão thoáng chốc hơi chút tái xanh rồi, nhưng đột nhiên từ cổ họng bà ta phát ra vài âm thanh quái dị, cự sư màu đen sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phun ra một khối cầu lửa màu đen. Hỏa cầu này vừa bay ra lập tức đón gió mà cuồn cuộn lớn lên, biến thành khổng lồ không thua gì vầng sáng màu đỏ, đồng thời lao thẳng về phía nó. Trong tiếng nổ oanh long, hỏa cầu thoáng chốc biến thành hỏa vân cuồn cuộn điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng, uy năng khổng lồ của nó khiến cho ngay cả vầng sáng màu máu ở phía trên cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn rồi. Nhưng vào lúc này, cửu mục huyết thiềm ở trên bầu trời mở cái miệng lớn của nó phun ra một đoàn huyết khí, chớp động một cái đoàn huyết khí này đã chui vào bên trong vầng sáng không thấy đâu nữa. Sau một khắc vầng sáng khổng lồ vang lên âm thanh ông ông, nó run nhẹ vài cái, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ mới được tăng cường, một lần nữa lại khôi phục lại ổn định, tiếp tục cứng rắn đè mạnh xuống hỏa vân phía dưới. Mặc dù cự sư màu đen cũng phun ra hắc diễm để rót thêm uy năng vào trong hỏa vân, nhưng rõ ràng là vẫn không thể ngăn cản được vầng sáng màu đỏ kia. Vạn hoa phu nhân kinh sợ nhìn lên vầng sáng màu đỏ cách đó không xa, trong lòng không khỏi có hút do dự là có nên sử dụng thủ đoạn áp dương của chính mình hay không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vầng sáng màu đỏ lóe lên, rồi cứ như vậy mà biến mất trong hư không. Giờ phút này, từ trong miệng của cửu mục huyết thiềm mới vang lên một câu nói bình tĩnh đa tạ. Sau đó thân hình nó lăn một vòng dưới đất tỏa một luồng huyết vụ ra bên ngoài hư không. Từ trong huyết vụ, nam tử đeo mặt nạ đã khôi phục hình người đi ra. Tiêu huynh quả nhiên là hảo thần thông, lần giao thủ này xem như lão thân thua. Sắc mặt vạn hoa phu nhân hết sức khó coi, sau khi đem hỏa vân trên không trung và pháp tướng sau lưng thu lại mới chỉ có thể hơi không cam lòng mà nói. Tại hạ cũng chỉ chiếm được một chút tiên cơ nhờ cửu mục huyết thiềm chân thân mà thôi, nếu thực là một trận chiến sinh tử thì không nhất định có thể hơn được vạn hoa đạo hữu. Hàn đạo hữu tiếp theo tới phiên ngươi rồi, tiểu mộ cũng muốn chứng kiến thần thông của đại lục khác để mở mang kiến thức một chút đấy. Tiêu Minh cũng không nói câu gì khó nghe mà chỉ nhàn nhạt nói vài câu, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Tiếp đó bên ngoài thân hắn lóe lên độn quang, lập tức biến thành một luồng sáng màu đỏ chui ra khỏi màn sáng, xuất hiện ở gần chỗ Hàn Lập. Vạn hoa đạo hữu có cần phải nghỉ ngơi một chút không, hay là để Thanh Bình đạo hữu cùng tại hạ luận bàn trước đã? Hàn Lập mỉm cười quay lại hỏi đạo sĩ trẻ tuổi. Không cần, lúc nãy giao thủ căn bản là chưa ảnh hưởng gì tới. gocchuyenaudio.com Chân Nguyên, lão thân cũng chưa tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Hàn đạo hữu cứ tới đây đi, bà lão không chờ đạo sĩ trả lời, mà đứng ngay phía trong màn sáng lạnh lùng nói. Thanh Bình đạo nhân thấy vậy cười mà không nói gì. Hàn Lập nhíu mày một cái, rồi cũng liền gật gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết thân hình trở nên mơ hồ, lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc một chỗ trên hư không bên trong màn sáng chấn động thân hình Hàn Lập lẳng lặng hiện ra tại đó. Bởi vì chỉ cần đạo hữu tiếp một chiêu nên Hàn Mộ cũng sẽ không khách khí đâu. Hàn Lập không chút biểu tình nói. Hừ, điều này chẳng cần ngươi nhắc nhở lão thân cũng biết. Bà lão tức giận trả lời, hắc quang sau lưng nhoáng lên, một lần nữa hiện ra hư ảnh cự sư màu đen dương nanh múa vuốt mà hình thái dường như còn dữ tợn hung ác hơn hai phần so với hồi nãy. Xem ra một phen giao thủ thất bại vừa rồi khiến cho trong lòng bà ta nghẹn một cục tức giận, có ý muốn từ trên mình Hàn Lập tìm về một chút thể diện. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt vốn đang nhíu lại nhưng hít sâu một hơi bỗng nhiên bước về phía trước. Phốc một tiếng trầm đục, một bước bình thường này của Hàn Lập lại dường như nặng tựa ngàn cân vậy. Vừa dậm chân xuống mặt đất đã khiến cho mặt đất nơi hắn đặt chân xuống phát ra tiếng nổ mạnh ầm vang. Nội tâm bà lão khẽ rùng mình, tiếp đó chỉ thấy bên ngoài thân thể Hàn Lập đang ở đối diện bỗng nhiên hiện lên vô số linh văn màu bạc lượn lờ. Thân thể hắn tỏa sáng vàng rực rồi điên cuồng lớn lên, đồng thời từ trên da thịt hình thành từng mảng lân phiến màu vàng kim. Trong nháy mắt đối thủ của bà ta đã biến thành một con ma vật một sừng dữ tợn toàn thân dài đầy lân phiến màu vàng. Đây là chân ma thân, hắn đã tu luyện thân thể tới cực hạn của ma đạo. vạn hoa đạo hữu cẩn thận, ngàn vạn lần chớ có khinh thường. Bên ngoài màn sáng, Thanh Bình đạo nhân vừa thấy hình tượng biến thân của Hàn Lập, sắc mặt chợt đại biến, vội vàng đứng dậy mở miệng nhắc nhở bà lão. Tiêu Minh ở bên cạnh mặc dù đã đeo mặt nạ nên không thể nhìn ra biểu hiện của hắn, nhưng rõ ràng trong mắt cũng đã xẹt qua vẻ giật mình. Vạn hoa phu nhân vốn đang nao nao, nhưng nghe đến danh xưng của chân ma thân, lại hơi chút cảm ứng được khí tức khủng bố từ phía đối diện, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng bà ta nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hai tay áo run lên, từ trong ống tay áo bắn ra vô số phi châm màu đen chẳng chịt, chúng xoay quanh một vòng trong hư không rồi liên kết với nhau hóa thành một trận đồ cuồn cuộn hắc khí. Vừa vặn bảo hộ bà ta ngay tại trung tâm, bà lão này vậy mà thực sự lấy ra thủ đoạn áp dương của mình tế ra một bộ trận đồ phi châm. Bộ trận đồ phi châm này, là trước đây nàng ngẫu nhiên lấy được phương pháp tế luyện từ một tòa di tích thượng cổ, về sau lại hao tổn thời gian mấy trăm năm mới chế tạo ra 360 cây hắc huyết châm này, cuối cùng tế luyện thành công pháp trận. Từ khi vạn hoa phu nhân luyện thành trận đồ này tới nay, một khi thả ra chúng để chiến đấu cùng đối thủ ngang cấp thì chưa một lần đại bại, dù không địch lại những cường giả khác thì vẫn có thể giữ được cục diện không thắng không bại. Hiện tại đối mặt với biến thân của Hàn Lập, bà ta lại không cần suy nghĩ mà tế ra trận đồ này, có thể thấy được mức độ xem trọng đối với chân ma thân của bà ta. Chân ma thân, Hàn Lập biến thân xong, nghe được. Gocchuyenaudio.com, lời nói của Thanh Bình đạo nhân, tâm niệm xoay chuyển một hồi, âm thầm cười khẩy. Đây chỉ là trạng thái biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân mà thôi, trông thì 10 phần khá giống với biến thân của vài loại ma công hiếm gặp khi tu luyện tới cực hạn, nhưng trên thực tế uy năng của chúng lại cách biệt một trời một vực. Đừng nói bản thân thể của Hàn Lập đã mạnh mẽ không hề thua kém các chân linh bình thường, cho dù không cần thi triển kinh chập quyết phụ trợ thì biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân cũng dư sức để nghiền nát những đại thừa bình thường rồi. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ như vậy cũng không hề có ý khách khí, vừa thấy đối phương bày ra trận đồ, biến thân người khổng lồ cao vài chục trượng bỗng bước lên một bước đã tới gần trận đồ trong gang tấc rồi. Một cánh tay hắn khẽ động, bàn tay đầy lân phiến từ từ chụp xuống trung tâm của trận đồ, năm ngón tay lóe lên một cách quỷ dị lập tức nhập vào hư không trước người không thấy đâu nữa. Oanh một tiếng trầm đục, trên không phía trên của trận đồ chấn động kịch liệt, một cái bàn tay khổng lồ màu vàng rực rỡ được phóng đại gấp mấy lần đã lăng không hiện ra, năm ngón tay co lại lập tức âm thầm mang theo một luồng khí tức kinh người lao thẳng xuống trận đồ phía dưới. Ở trung tâm của trận đồ, vạn hoa phu nhân vừa thấy thanh thế của bàn tay khổng lồ, khóe miệng không khỏi hơi co quắp lại, nhưng bàn tay thì không hề do dự bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắc khí bên trong trận đồ nổi lên tiếng xé gió, vô số hắc mang như cuồng phong bạo vũ hướng không trung mà bắn đi. Mỗi một đạo hắc mang thình lình đều từ một cây phi châm nhỏ biến ảo thành, mũi nhọn lóe lên hàn quang kinh người, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Cự trường màu vàng lại không hề có chút né tránh nào, vẫn vững vàng đè thẳng xuống phía dưới. Do đó mà tất cả hắc mang cứ như mưa rào đổ, đều hung hăng đánh lên tên bàn tay khổng lồ. Nhưng sau một khắc âm thanh đinh đương vang lên, những thứ hắc mang này dưới vô số những tia sáng đen tách ra từ bàn tay khổng lồ màu vàng đã nhao nhao bị bắn ngược trở lại, căn bản không có cách nào gây tổn thương được mảy may tới bàn tay khổng lồ màu vàng. Vạn hoa phu nhân thấy vậy, lại không hề có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hít sâu một hơi, đột nhiên bấm niệm pháp quyết thân hình bỗng như con quay điên cuồng chuyển động tại chỗ. Một tiếng nổ lớn phốc phốc vang lên, vô số pháp quyết đủ mọi màu sắc bắt đầu từ trên mình bà lão điên cuồng phóng xạ ra, rồi nhao nhao chui vào bên trong trận đồ không thấy bóng dáng. Cả tòa trận đồ đang tuôn ra hắc khí, bỗng nhiên hơn 10 sợi dây dài màu đen từ đó chui ra, lóe lên một cái đã quấn chắc lấy bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Tiếp đó bên ngoài những sợi dây màu đen vang lên âm thanh vù vù, vô số phù văn màu đen hiện ra rồi nhao nhao dán lên trên bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt bàn tay màu vàng khổng lồ đã bị đám phù văn màu đen này bao bọc chẳng chịt lại, rốt cuộc không hề lộ ra được một tia sáng vàng nào nữa. Phong, lúc này, thân hình của vạn hoa phu nhân bên trong trận đồ mới đình chỉ xoay tròn, trên mặt mang theo vẻ đắc ý quát khẽ một tiếng về phía không trung. Lập tức những phù văn màu đen kia tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu nhúc nhích dường như còn muốn tiếp tục biến hóa thêm gì nữa, ý đồ muốn triệt để phong ấn bàn tay khổng lồ này lại. Nhưng lúc này, từ trong miệng cự nhân do Hàn Lập biến thành. Gocchuyenaudio.com, truyền ra một chữ phá ông ông, sấm chớp nổi lên, từ trong đám phù văn màu đen bỗng nhiên bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng, lượn lờ đan xen vào, đem từng đám phù văn xé rách ra, một lần nữa lại lộ ra bàn tay khổng lồ màu vàng trong đó. mà bàn tay khổng lồ màu vàng vừa đạt được tự do, lập tức phẩy một cái, năm ngón tay thoáng chốc đã quỷ dị bắt được một đầu của tất cả mười mấy sợi dây, tiếp đó hắn khẽ dùng sức liền phát ra âm thanh phốc phốc trầm đục. Hơn 10 sợi dây màu đen bị một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ép cho chúi xuống đất, nhao nhao gãy ra rồi hóa thành bột phấn. Theo đó bàn tay khổng lồ màu vàng trở nên mơ hồ, thoáng chốc nó đã quỷ dị tiến tới một nơi trong hư không chỉ cách mấy trượng với trận đồ, năm ngón tay một lần nữa hung hăng đè xuống. Trận đồ màu đen giống như bị kích thích, thoáng chốc phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, hắc khí bên trong cuồn cuộn bay vọt ra lập tức xông lên không trung biến ảo thành một tấm màn chắn màu đen trải đầy hắc mang, đem trọn vẹn cả tòa trận đồ bảo hộ bên dưới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ màu vàng hung hăng đánh lên phía trên tấm màn đen, ánh sáng đen và vàng lập tức bộc phát cùng một chỗ. Hào quang chói mắt khiến cho Tiêu Thanh và Thanh Bình đạo nhân ở bên ngoài không khỏi phải nhíu hai mắt lại. Tới khi hào quang thu lại, thời điểm bọn hắn mở to mắt ra thì màn sáng màu đen trông như không gì phá nổi bên trên trận đồ đã bị cứng rắn đập cho tan nát. Bàn tay khổng lồ màu vàng như một ngọn núi đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Vạn Hoa Phu Nhân, rồi lẳng lặng dừng lại ở đó. Cách chương.